Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong loạt bài chia sẻ niềm tin, chúng ta đang nói về các thánh lễ trong hội thánh. Trong các chương trình trước, chúng ta đã nói về lễ báp tem. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói về tiệc thánh. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài là ai của Nguyễn Hữu Ái trình bày song ca.
Ngài là ai mà chịu người khắp năm châu trần gian, đã suy tôn làm vua của đời mình.
Ngài là ai mà mọi lòng có an vui, tình thương đều vâng theo lời Ngài đã khuyên dân.
Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có bánh sông nước xuôi cho hồn tan hết. Ánh sáng soi đeo tôi thầm nơi vực sâu trong bóng đêm.
Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn.
Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Giêsu Chúa yêu thương.
Mọi dòng tố hay trông gai tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tâm tôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời giáo. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm đáp nơi bên. Năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình. Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương, nếu vâng theo lời Ngài đã quyên dâng. Ngài làm cho
vừa rồi là ca khúc Ngài là ai của Nguyễn Hữu Ái qua tiếng hát Linh Năng và Naomi. Và bây giờ là bài nói về lễ tiệc thánh. Trong khi báp tem là thánh lễ nhập đạo, thì tiệc thánh là thánh lễ tiếp nối trong hội thánh hữu hình. Sơ khởi, chúng ta có thể định nghĩa tiệc thánh là thánh lễ do chính Chúa Cứu Thế Giêsu thiết lập giúp cho các môn đệ tưởng nhớ sự chết của Ngài. Nhận định đầu tiên là chúng ta thấy hầu như tất cả các nhánh Cơ Đốc giáo đều giữ lễ tiệc thánh, dù cách giải thích ý nghĩa có khác nhau. Chính từ chỗ giải thích khác nhau này, trong lịch sử, lễ tiệc thánh đã khiến cho các nhóm Cơ Đốc nhân phân rẽ mà cho đến ngày nay vẫn còn phân rẽ. Vì vậy, tiệc thánh nguyên thủy là nhân tố kết hợp cơ đốc nhân, nhưng lại trở thành yếu tố phân ly. Đôi khi giá trị thực tiễn và ý nghĩa thiêng liêng của lễ tiệc thánh bị mất trong các tranh biện thần học. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, vì những vấn đề thần học quan trọng có ảnh hưởng đến các suy tư thuộc linh, cho nên không nên vội bỏ qua. Do vậy, nếu cứ ghi mài trong những chi tiết thần học chuyên biệt mà không tìm cách giải quyết ý nghĩa thực tiễn, chúng ta sẽ bỏ mất điểm chính vì sao Chúa Cứu Thế đã thiết lập tiệc thánh. Hiểu rõ ý nghĩa tiệc thánh không chưa đủ, chúng ta cần phải kinh nghiệm ý nghĩa đó nữa. Chúng ta sẽ lược qua những quan điểm chính về tiệc thánh. Trước hết là quan điểm Công giáo truyền thống. Quan điểm chính thức của Giáo hội Công giáo La Mã về tiệc thánh được phát biểu qua Công đồng Trent, tức là từ năm 1545 đến 1563. Ngày nay nhiều người Công giáo, đặc biệt ở phương Tây, không còn chấp nhận một số khía cạnh của quan điểm này, nhưng dù vậy, chủ trương của Công đồng Trent vẫn còn là căn bản niềm tin Công giáo. Chúng ta sẽ lược qua một số điểm tín lý này. Trước hết là biến thể thuyết trong tiệc thánh. Theo giáo thuyết này, trong khi vị tư tế dâng bánh và rượu nho, lập tức có một biến đổi siêu hình chuyển hóa bánh và rượu thật trở thành thịt và huyết thật của Chúa Cứu Thế. Cần lưu ý rằng, cái được chuyển hóa là yếu tính hay thể yếu, chứ không phải là vật thể, nghĩa là bánh vẫn có hình dáng cấu trúc và mùi vị của bánh. Tuy nhiên, toàn thể Chúa Cứu Thế hiện diện đầy đủ trong từng phân tử của bánh và rượu lễ. Vì vậy mà tất cả mọi người dự tiệc thánh đều nhận vào mình thịt và huyết Chúa. Tín lý thứ hai về tiệc thánh của Giáo hội Công giáo là tiệc thánh liên hệ đến một hành vi hiến tế. Trong lễ Misa, Chúa Cứu Thế thực sự hy sinh phó mình thêm một lần nữa cho người dự. Sự hy sinh hiến tế này cùng một ý nghĩa với sự chết trên thánh giá. Tín lý thứ ba trong quan điểm của Giáo hội Công giáo là coi tiệc thánh là một thánh lễ thuộc thẩm quyền tư tế, nghĩa là chỉ vị tư tế chính thức mới được cử hành. Không được tư tế hiến dâng, bánh và rượu nho vẫn chỉ là bánh và rượu nho. Tuy nhiên, khi được vị tư tế có thẩm quyền dâng lên theo nghi thức chỉ định, bánh và rượu nho sẽ hoàn toàn và vĩnh viễn trở thành thân và huyết Chúa Cứu Thế. Theo truyền thống cử hành tiệc thánh của Giáo hội Công giáo, rượu lễ chỉ dành cho vị tư tế, giáo hữu không được uống, mà lý do chính là sợ rằng chén rượu bị đổ, huyết Chúa đổ xuống và bị dẫm đạp lên là một sự phạm thánh nghiêm trọng. Hơn nữa, có hai lập luận nêu ra biện minh cho việc không để giáo hữu được dự vào chén nước nho. Thứ nhất, hành vi uống chén của vị tư tế là hành vi đại diện cho giáo hữu. Thứ hai, việc giáo hữu uống chén không thêm ơn ích gì cho người tham dự thánh lễ này. Thánh lễ này vẫn hoàn tất viên mãn mà không cần giáo hữu phải uống chén, vì mỗi phân tử trong cả bánh và rượu nho đều có đầy đủ trong thân thể, linh hồn và tâm linh Chúa Cứu Thế. Bây giờ chúng ta nói đến quan điểm của Lutheran. Quan điểm giáo phái Lutheran có nhiều chỗ khác với quan điểm truyền thống Công giáo, nhưng cũng có một số điểm giống nhau. Luther vẫn giữ quan điểm Công giáo cho rằng thịt và máu Chúa Cứu Thế thực sự hiện diện trong bánh và rượu nho. Điều Luther phủ nhận là giáo thuyết biến thể. Những phân tử bánh và rượu không biến thành thịt và huyết, nhưng thân thể và huyết Chúa Cứu Thế hiện diện ở trong, hiện diện với và hiện diện ở dưới bánh và rượu. Đó không phải là bánh và rượu trở thành thân và huyết Chúa Cứu Thế, nhưng là người dự có được cả thân và huyết Chúa thêm vào với bánh và rượu nho. Có người đã dùng từ đồng biến thể, consubstantiation, để chỉ khái niệm của Luther cho rằng thân thể và bánh cùng hiện diện, rượu và huyết đồng hiện hữu. Tuy nhiên, từ đồng biến thể không phải là từ Luther dùng. Nghĩ đến khái niệm chất liệu này thẩm nhập vào chất liệu kia, ông dùng hình ảnh của một thanh sắt nung nóng trong lửa. Chất liệu của thanh sắt không chấm dứt hiện hữu, trong khi chất liệu của lửa xuyên thấu vào thanh sắt khiến thanh sắt nóng đỏ lên. Luther không chấp nhận những khía cạnh khác của quan điểm Công giáo về lễ Misa, chẳng hạn như ý niệm cho lễ Misa là một hiến tế. vì Chúa Cứu Thế đã chết và chuộc tội một lần đủ cả, và vì tín nhân đã được công chính hóa bởi đức tin trên căn bản một lần hiến tế của Chúa Cứu Thế, cho nên không cần lặp lại sự hiến tế nữa. Luther cũng phủ nhận chủ trương duy tư tế, nghĩa là cần phải có một vị tư tế cử hành, là vì sự hiện diện của thân và huyết Chúa trong thánh lễ không do hành vi của vị tư tế, nhưng là do quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy thì ơn ích của thánh lễ này là gì? Sau đây là lời dẫn giải của Luther, dù không được rõ ràng như chúng ta mong đợi. Luther khẳng quyết rằng, khi được dự tiệc thánh, tín nhân kinh nghiệm ơn ích thật của sự tha tội và xác quyết của đức tin. Tuy nhiên, ơn ích này không do chất liệu trong thánh lễ, mà do tiếp nhận lời Chúa bằng đức tin. Ở điểm này, chúng ta thấy như Luther muốn bảo rằng, thánh lễ chỉ đơn thuần là phương tiện công bố đáp ứng của tín nhân, giống như đáp ứng với một bài giảng. Tuy nhiên, nếu thánh lễ chỉ là một hình thức công bố, thì sự hiện diện của thân và huyết Chúa có ý nghĩa gì? Cũng có lúc Luther chủ trương rằng, ơn ích đến do thực sự ăn uống thân và huyết Chúa Cứu Thế. Với những phát biểu khác biệt như thế của Luther, đều rõ ràng là do tiếp nhận bánh và chén trong tiệc thánh mà tín nhân được ơn ích không thể kinh nghiệm bằng cách nào khác. Bây giờ chúng ta nói đến quan điểm cải cách. Quan điểm thứ ba về tiệc thánh là quan điểm của phái Calvin hay quan điểm cải cách. Khi nói đến quan điểm Calvin, người ta thường nghĩ đến quan điểm về sự cứu rỗi với sự tuyển chọn và tiền định. Nhưng đây không phải là điều chúng ta muốn nói. Chúng ta chỉ nêu lên quan điểm của Calvin về tiệc thánh mà thôi. Phái cải cách cho rằng Chúa Cứu Thế hiện diện trong thánh lễ tiệc thánh, nhưng không trong thân xác vật chất mà trong thần linh. Calvin dùng hình ảnh mặt trời để minh giải ý nghĩa này, bảo rằng Chúa Cứu Thế hiện diện là qua ảnh hưởng của Ngài. Giống như ảnh hưởng của mặt trời vẫn ở trên trời, nhưng ánh sáng và hơi nóng hiện diện trên trái đất để soi sáng và sưởi ấm. Vì thế trong tiệc thánh, hào quang của thánh linh cũng truyền đạt đến tín nhân thân và huyết Chúa. Roma chương 8 câu 9 đến câu 11 cho thấy, Chúa Cứu Thế cư trú trong chúng ta chỉ do thánh linh mà thôi. Ý tưởng cho rằng chúng ta thực sự ăn thịt uống huyết Chúa Cứu Thế là vô lý. Hơn nữa, tác nhân truyền thông thực sự không nuôi dưỡng thể xác mà nuôi dưỡng tâm linh, và do Đức Thánh Linh đem tín nhân đến gần với thân vị Chúa Cứu Thế. Vì bánh và chén của thánh lễ tượng trưng cho thân và huyết Chúa Cứu Thế, cho nên những chất liệu này còn có chức năng niêm phong hay đóng ấn. Thần học gia Louis Burkhoff cho rằng tiệc thánh niêm phong tình yêu của Chúa Cứu Thế với tín nhân, ban cho họ sự bảo đảm rằng tất cả những lời hứa của giao ước và tất cả những sự giàu có của tin mừng là thuộc về họ do Đức Chúa Trời ban hiến. Để thực sự nhận được những ơn ích này, tín nhân cần bày tỏ đức tin nơi Chúa Cứu Thế là Đấng Cứu Rỗi, cam kết vâng lời tùng phục Ngài là Chúa và là Vua. Như thế, trong thánh lễ này hàm chứa ơn ích rất thật và khách quan, không xuất phát từ người dự thánh lễ nhưng lưu xuất từ chính Chúa Cứu Thế. Do nhận bánh và chén tiệc thánh, tín nhân thực sự nhận được sự sống linh diệu tươi mới của Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ rằng ơn ích này có tính cách tự động, vì hiệu quả của thánh lễ tùy thuộc phần lớn vào đức tin và lòng trông mong tiếp nhận của tín nhân. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.